Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Trong bản tin nhanh trưa ngày 25 tháng 11 trên SBS Việt ngữ có những tin chính đáng chú ý như sau. Các vụ án hình sự chống lại hai nhân vật chỉ trích Donald Trump được hủy bỏ. Mất điện sau bão và mưa đá ở đông nam Queensland. Và Việt Nam, một người đàn ông ở xã Hòa Thịnh đã cứu hơn 40 người chỉ bằng một chiếc ghe cắt cỏ trong cơn lũ lịch sử. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Caroline Leavitt cho biết, Bộ Tư pháp sẽ kháng cáo quyết định của thẩm phán liên bang về việc bác bỏ một vụ án hình sự được đưa ra chống lại cựu giám đốc FBI James Comey và tổng trưởng lý New York Letitia James, hai nhân vật chỉ trích Tổng thống Donald Trump. Thẩm phán quận Cameron Mark Rowan Curry phán quyết rằng, công tố viên Lindsay Halligan, người đưa ra các vụ án, đã được bổ nhiệm trái pháp luật vào vị trí công tố viên liên bang cho khu vực phía đông bang Virginia, rằng việc bổ nhiệm này là vi phạm các đạo luật hạn chế khả năng của Bộ Tư pháp trong việc bổ nhiệm các công tố viên cấp cao mà không có sự phê chuẩn của Thượng viện. Thẩm phán quyết rằng, vì việc bổ nhiệm không hợp lệ, các cáo trạng là hành vi thực thi quyền hành pháp một cách bất hợp pháp và hiện phải bị hủy bỏ. Bà Leavitt nói, chính quyền Trump không đồng ý với phán quyết của thẩm phán. Bà nói, tôi biết có một thẩm phán đang tìm cách bảo vệ Letitia James và James Comey khỏi bị truy cứu trách nhiệm. Và đó là lý do họ thực hiện động thái chưa từng có này để bác bỏ các cáo trạng đối với hai người này. Nhưng Bộ Tư pháp sẽ sớm kháng cáo. Trong một tuyên bố, bà James nói bà cảm thấy phấn khởi trước diễn biến này và biết ơn những lời cầu nguyện và sự ủng hộ mà bà nhận được từ khắp nơi trên đất nước. Trong một bài đăng trên Instagram, ông Comey hoan nghênh việc bác bỏ vụ án chống lại mình, nói rằng nó dựa trên ác ý và sự bất tài. Thỏa thuận trục xuất Nauru, một bản dịch tiếng Anh của cuộc phỏng vấn 10 phút với Tổng thống Nauru David Adian về thỏa thuận trị giá 2,5 tỷ đô la Úc giữa Úc và Nauru đã được công bố. Thượng nghị sĩ David Pocock và David Subridge đã sử dụng quyền miễn trừ nghị viện để đọc bản phiên âm tiếng Anh của cuộc phỏng vấn tại Thượng viện 8 giờ tối 24 tháng 11 thu được thông qua Trung tâm Tài nguyên Người xin tị nạn. Cuộc phỏng vấn tiết lộ những chi tiết mới về thỏa thuận đưa những người bị giam giữ nhập cư dài hạn từ Úc sang Nauru trong thỏa thuận kéo dài 30 năm. Ông Adian nói trong cuộc phỏng vấn rằng Nauru có ý định đưa những người này trở về quốc gia xuất xứ nếu họ tìm được cách, mặc dù Úc không thể dễ dàng trục xuất họ do luật pháp quốc tế cấm đưa người tị nạn hoặc người không quốc tịch trở về nơi họ có nguy cơ bị hại. Thượng nghị sĩ Subridge nói, người dân Úc xứng đáng được biết chi tiết về thỏa thuận mà chính phủ đang cố giữ bí mật. Ông nói Tổng thống Adian đã nói rất rõ rằng ông muốn đưa những người này trở về lại quốc gia mà họ đến. Chúng ta biết rằng phần lớn họ đã chạy khỏi sự đàn áp. Vậy chính phủ Úc có đồng ý với Tổng thống Nauru trong việc muốn đưa họ trở về đối mặt với nguy hiểm tại Iran, Iraq, Nga, Sudan không? Cuối cùng chúng ta có thể ghi sự thật vào hồ sơ nghị viện. Bão ở Queensland. Nhà dân và cơ sở kinh doanh trên khắp khu vực đông nam Queensland vẫn đang bị mất điện sau những cơn bão dữ dội tấn công khu vực. Gió mạnh bật gốc cây, tốc mái nhà và làm đổ đường dây điện, trong khi những viên mưa đá to bằng trái bóng cricket đã phá hỏng nhiều nhà cửa và xe cộ. Thiệt hại nặng nhất là ở đảo Bribie phía bắc Brisbane. Nhiều nơi khác trong khu vực cũng bị thiệt hại nghiêm trọng. Dịch vụ khẩn cấp của tiểu bang đã nhận được hơn 1.000 cuộc gọi đến lúc 6 giờ tối, chủ yếu tại Brisbane, Redlands và Logan. Các nhà khí tượng cho biết có khả năng xảy ra thêm các cơn bão supercell nguy hiểm ở đông nam Queensland và Murwillumbah, tiểu bang New South Wales. Cũng liên quan tới cơn bão Fiona nhưng lần này đã chuyển sang Tây Úc. Các cộng đồng thổ dân ở vùng đông bắc Kimberley đang trú ẩn trước tác động của bão nhiệt đới Fiona. Cục khí tượng đã đưa ra cảnh báo về gió giật mạnh, mưa lớn và khả năng lũ quét. Bão Fiona đã quật đổ cây cối và cắt điện của hàng ngàn người khi nó di chuyển qua lãnh thổ Bắc Úc trước khi vượt biển và tiến vào bờ biển Tây Úc. trong đêm. Những cơn gió giật hơn 155 km/h đã tàn phá vùng Kimberley khi cơn gió cấp 3 đổ bộ gần cửa sông Berkeley trước khi suy yếu xuống thành bão cấp 2. Phát ngôn viên của cơ quan khí tượng cho biết, giờ đây khi Fina đã đi qua bờ biển, nó sẽ nhanh chóng suy yếu. Một số chính trị gia và nhân viên của họ đã được yêu cầu tắt thiết bị và đóng cửa sổ, cửa ra vào để bảo đảm riêng tư khi một quan chức cấp cao Trung Quốc thăm Quốc hội Liên bang hôm nay thứ Ba 25 tháng 11. Zhou Lezi, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nhân dân Trung Quốc dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Anthony Albanese ngày 25 tháng 11. Ông đặt chân tới Canberra hôm qua thứ Hai trong chuyến thăm cấp nhà nước và đã gặp toàn quyền. Ông Zhou được chào đón bởi hàng chục người ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, những người đi xe buýt từ Sydney để có mặt tại tòa nhà Quốc hội khi ông đến. Chuyển sang tin Việt Nam, anh Trần Công Thành, 51 tuổi, ở xã Hòa Thịnh đã cứu được hơn 40 người chỉ bằng chiếc ghe cắt cỏ. Chia sẻ với báo Vietnamnet, anh cho biết khoảng 21 giờ ngày 19 tháng 11, khi nước lũ dâng lên nhanh bất ngờ, nghe tiếng kêu cứu, anh đã nhanh chóng dùng chiếc ghe cắt cỏ của gia đình để đến từng nhà giải cứu người dân đến nơi tránh lũ an toàn. Dù lúc đó gia đình anh vẫn còn nhiều lúa và tài sản chưa kịp di chuyển, anh nói, trong 2 ngày tôi đã đưa được hơn 40 người trong thôn đến nơi tránh lũ. Trong quá trình cứu người tôi rất sợ và hồi hộp vì nước chảy mạnh, nhưng xung quanh toàn trẻ em và người già nên tôi phải cố gắng. May mắn là mọi việc suôn sẻ và tôi cũng cẩn thận nên mọi người đều an toàn. Chiều ngày 23 tháng 11, nước đã rút phần lớn, nhiều nơi đã có thể an táng người chết. Trong cơn lũ lịch sử tháng 11, tại rốn lũ xã Hòa Thịnh, Phú Yên, hình ảnh chia sẻ cho thấy những chiếc xe tang lặng lẽ đi trong mưa, những đám tang vắng người đưa tiễn vì cả làng, cả xã đều tan hoang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thịnh, ông Lê Chí Hoại, nói với báo Dân Việt vào tối ngày 22 tháng 11, cho biết đây là trận lũ lịch sử, nước lên quá nhanh, người dân trở tay không kịp, cả xã đến giờ có 23 người chết, một người mất tích. Theo tạp chí Năng lượng Việt Nam cho biết, thủy điện sông Ba Hạ đã mở đập xả lũ ở lưu lượng kỷ lục 16.100 m khối một giây vào lúc 6 giờ chiều ngày 19 tháng 11, vượt qua cả mốc lũ lịch sử năm 1993, đã biến Phú Yên, vùng hạ lưu của thủy điện sông Ba Hạ, chìm trong biển nước mà xã Hòa Thịnh trở thành rốn lũ. Quý vị vừa nghe xong bản tin nhanh trưa 25 tháng 11 trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức mới nhất vào bản tin tối nay lúc 7 giờ. Kính mời quý vị đón nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.